Tiếp sớ nó có bốn quyển. Quyển thứ nhất là Huyền Nghĩa, quyển thứ hai tức là bây giờ vô phần kêu là tự, tự tức là tự đó, tiếng Việt kêu là tự. Rồi quyển thứ ba là dòng giảng về pháp định thiện, tức là 13 pháp quán, từ pháp quán mặt trời cho đến cuối cùng là quán Phật và Bồ Tát. Rồi cuối cùng là phần tán thiện. Tán thiện tức là ba cái pháp quán cuối, tức là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm và tu tam phước. Thành ra hồi xưa có cụ Măng của Hòa Thượng Trí Đức cũng giảng tịnh độ tam phước. Bây giờ mình bắt đầu vô cái quyển thứ hai là quán kinh tự. Hồi xưa thầy để là quán kinh tự phần nghĩa, nhưng thấy thôi lộn xộn thì bỏ hết, thì để chữ tự thôi, hay là phần tự được rồi. Thì tự đó tức là giới thiệu của quán kinh. Cuốn sách Chúa Người Đời cũng vậy, trước khi mà vào chánh văn thì thường thường mới viết tự, phải không? Thì cũng như hồi xưa mình làm luận văn cũng vậy, nhớ không? Hồi tiểu học Việt Nam mình nhớ, tiểu học và trung học cũng còn làm luận văn thì kêu là gì? Mở đề, rồi thân bài, kết luận, phải không? Có khi làm bốn phần lận, nhưng mà thường thường là ba phần. Thì đây cũng vậy, tự, rồi tu định thiện, tán thiện, rồi kết luận là lưu thông. Và tự thì nó cũng chia làm hai phần, trong tự nó có hai phần. Thì lần đầu tiên nó kêu là chứng tính, kêu là chứng tính tự. Chứng là chứng minh, chứng minh cho lòng tin của mình, để mở đầu phải cho mình tin trước rồi đó, rồi bắt đầu mới nghe tiếp, kêu là chứng tính. Rồi xong tính rồi bắt đầu thôi chịu nghe rồi đó, bắt đầu mình vô giới thiệu thì là phát khởi tự. Thường thường cái phần chứng tính tự nó rất ngắn, đơn giản. Cái phần mà phát khởi tự nó phải dài. Phát khởi tự là lý do tại sao mà Phật giảng kinh này. Thì trong cái phần mà chứng tín nó có bốn chữ: như thế tôi nghe, tức là như thị ngã văn, phải không? Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá lợi quốc, ví dụ vậy. Có nhiều người họ dịch là ngã văn như thị, nhưng mà thường thường là mình nghe là như thị ngã văn, bởi vì tiếng tạo nó đảo ngược lại, không? Như thị ngã văn, như thế tôi nghe. Hàm Việt Nam mình dịch tôi nghe như thế cũng được. Như, không? Như là cái gì nó không có đổi. Xưa nay nói như vậy là như vậy thì nó là như. Thị là rõ ràng như vậy, tức là thị. Nghe đời dịch nghe, mình giải thích đơn giản vậy đi, không? Còn ngã văn, ngã là tôi, văn là nghe. Tôi là ai? Tôi người nào nghe? Ngài đang nghe. Ngài đang nghe, không? Thật sự phần lớn là ngài đang nghe. Nhưng mà cũng có cái việc thường thường là cái kết tập là do ngài A Nan đọc lại cái kinh tạng, và ngài Ubali nói về luật. Còn lúc đó chưa có luận. Nếu mà nói mà theo bên đại thừa thì không có luận. Luận là sau này, chứ không phải là lúc Phật diệt độ mà có luận liền. Còn bên năm truyền thì họ rằng lúc đó là có luận rồi, Đức Phật đã giảng luận rồi, và do ngài Đại Ca Diếp đọc là bộ luận, hiểu không? Thì đấy thầy quên đem cái cuốn Đại Trí Độ Luận thôi nha, đọc nghe. Thực sự là trước khi mà ngài A Nan bước vào kết tập á, là ngài Đại Ca Diếp không có cho ngài A Nan vào. Thì dĩ nhiên quý vị cứ nghe câu chuyện đó rồi. Thì trong cái Đại Trí Luận có giải, nói rõ ràng, nói chi tiết. Thì đọc cái đoạn mà nhân duyên kết tập cho nghe. Khi mà Đức Phật diệt độ đó, thì thật sự không có do truyền thuyết gì. Cái vấn đề mà ngài Đại Ca Diếp được tuyển chọn đó, em cái đó được đều có nhiều nghi vấn. Là bởi vì sau đó là khi mà Đức Phật diệt độ rồi thì lúc đó ngài hai đại long tượng của Phật pháp đó là ngài Đại Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là mất rồi. Thành ra lý do gì mà đưa vào tay Đại Ca Diếp thì cũng chưa nghiên cứu. Chứ thật sự ngài Đại Ca Diếp là căn tính là độc giác, không thích hoàng pháp, không thích nữ nhân, không thích tiếp xúc với người khác, thì thích tự tu, phải không? Thành ra đưa vào cho ngài Đại Ca Diếp tổng quản, cái đó là một cái điều cũng là hy hữu. Nghĩa là ngài Đại Ca Diếp phải là nể Phật lắm thì mới nhận cái này, chứ thật sự cá tính ngài không thích điều đó. Mà thích tự mình tu, tự mình ấy, thấy người nữ ghét lắm, rất là ghét người nữ. Có câu chuyện là khi mà Đức Phật diệt độ xong thì ngài Ca Diếp và năm tỳ kheo đang đi khất thực cách Sa La Long Thọ cách khoảng 7 ngày đường, hồi xưa đi bộ mà. Thì có một cái ngoại đạo nó tham dự cái buổi lễ thì nó chư thiên rải hoa mạng đà la đó, thì họ lượm được cánh rồi đi về lòng hớn hở. Thì giữa đường nó gặp ngài Ca Diếp lúc đó. Nghe là Đức Phật đã diệt độ 7 ngày rồi. Thành ra 7 ngày sau là mới gặp ông ngài Ca Diếp mới đang ở trên đó, thì gặp cái người ngoại đạo đó. Thì thấy người ngoại đạo cầm cái hoa mạng đà la, mà hoa mạng đà la là nó hoa trời mà, rất là sáng, nó rất là rực rỡ, 7 ngày dù là bao nhiêu ngày nó cũng không có thể héo. Cái hỏi cái ông ngoại đạo, ông tại sao đi đâu mà gương mặt hòa nhã tươi vui vậy? Thường thường nếu mà đệ tử Phật thì Phật chết thì buồn bã, còn ngoại đạo mà ông hí hửng lắm, bởi vì Phật chết rồi đâu còn ai cản được nó được. Ngày ngày cái dưới mới ngạc nhiên mà hỏi vậy, cái ông nói trời, mấy ông không biết hả? Cụ Đàm là sa môn Cụ Đàm chết bực 7 ngày rồi, tôi ở đó tôi lụm được cái hoa này nè. Thì trong lúc đó mới có một số tỳ kheo mà kêu là bất mãn đó, mới nói liền rầm với nhau, nó sợ chà, thấy tôn chết rồi bây giờ mình được tự do, hồi xưa ông ngồi đó ông nói cấm mình này nọ, giờ ông chết rồi mình tha hồ ta, mình tha hồ, tha hồ là tự nhiên muốn làm gì làm, ai còn cấm mình được nữa. Ngài anh giết nghe xong cái dùng thần lực chân lại không cho ngoài đạo nghe, nghe câu đó không cho cái tù đạo ngoại đạo nó nghe, rồi nó loan truyền như vậy ra ngoài thì ngoại đạo nó khi dễ Phật pháp, nó chưa gì Đức Phật mới chết được mấy ngàn Phật tử làm loạn rồi, cái mới nghĩ đến chuyện kết tập. Bây giờ ngài mới nghĩ đến bây giờ ta làm sao cho Phật pháp trong ba vô số kiếp khó tìm gặp được ấy được trụ lâu. Tư duy như vậy xong là suy nghĩ tiếp, ta biết pháp ấy có thể làm cho trụ được lâu dài, phải nên kết tập kinh luật luận thành ba tạng pháp. Như vậy Phật pháp có thể trụ lâu, người đời có thể lãnh thọ hành trì. Vì sao? Vì Phật thương xót chúng sinh phải chịu khổ trong nhiều đời mới học được pháp ấy mà diễn nói cho người. Bọn ta cũng nên vâng theo Phật pháp mà tuyên dương khai hóa. Lúc ấy Đại Ca Diếp nói là ấy xong, ngài đi đến trên đỉnh núi Tu Di, tức là lên trời Đao Lợi đó, đánh kiền trì rồi thuyết: các đệ tử Phật, nếu nghĩ đến Phật, muốn báo ơn Phật, chớ vào niết bàn. Tiếng âm thanh kiền trì và tiếng nói của Đại Ca Diếp vang đến khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức là khắp cõi Ta Bà đó, ở đâu cũng nghe. Thời bây giờ các Phật, các đệ tử đã được thần lực đều đến hội họp ở chỗ Đại Ca Diếp. Bây giờ Đại Ca Diếp bảo chúng hội Phật pháp sắp muốn diệt Phật, vì thương xót chúng sinh nên chịu cần khổ đủ thứ trong ba vô số kiếp mới học được pháp ấy. Nay Phật đã vào niết bàn, các đệ tử biết pháp, thọ trì pháp, đọc tụng pháp cũng theo Phật mà diệt độ. Pháp nay sắp muốn diệt, chúng sinh đời vị lai thật đáng thương thay, đã bị mất con mắt trí tuệ, ngu si mù tối. Đức Phật đại từ bi thương xót chúng sinh, bọn ta hãy vâng theo lời Phật, phải đợi khi kiết tập kinh tạng xong rồi tùy ý diệt độ. Các chúng đến dự hội đều vâng lời ở lại. Bấy giờ Đại Ca Diếp chọn được 1000 người, chỉ trừ A Nan, còn hết thảy đã chứng A La Hán, được 6 thứ thần thông, được cộng giải thoát, vô ngại giải thoát, được ba minh thiền định tự tại, có thể thuận hành và nghịch hành các tam muội, thấy đều vô ngại, đọc tụng ba tạng, biết kinh sách nội ngoại, cũng đọc biết cả 18 thứ đại kinh của ngoại đạo, tức là cái 18 bộ kinh của bên cái là kinh gì, kinh Bà La Môn, kinh Phệ Đà đó. Ai nấy đều dỗ lừng nghị, hàng phục các vị học. Hỏi Bây giờ có vô số A-la-hán như thế, cớ gì chỉ chọn mỗi 1.000 người mà không chọn lấy nhiều hơn? Đáp vua Tần Bà Sa La, đắc đạo 84.000 quan thuộc cũng đều đắc đạo. Lúc ấy vua Sắc trong cung thường dọn bữa cúng dường cho 1.000 người, vua A Xà Thế vẫn không bỏ pháp ấy. Bây giờ Đại Ca Diếp Tư Duy, nếu chúng ta thường đi khất thực, sẽ có ngoại đạo cưỡng đến nạn vấn mà bê trễ pháp sự. Nếu trong thành Vương Xá thường dọn thức ăn cung cấp cho 1.000 người, chúng ta có thể ở trong đó kết tập kinh tạng. Vì là ấy chỉ chọn 1.000 người, không chọn nhiều hơn. Thật sự có kinh nói chỉ có 500 mà 499 người rồi người A Nan. Còn đây thì nó 1.000 người, thì cái tùy cái thuyết. Tức là thật sự là 1.000 mà thực sự cho 999. Còn người A Nan nữa. Thật sự là tại vì tại sao mà chọn chỉ có 1.000 người? Là bởi vì vua, nhà vua dù là có tâm lương tốt cách mấy thì cũng chỉ ủng hộ được một số thủ hạng thôi. Bây giờ nếu mà một người nào cũng vô được mà làm sao mà chứa hết? Thứ hai là không có đủ thực phẩm phải đi khất thực, mà đi khất thực rồi ngoại đạo nó gặp nó hỏi ha lung tung, không có chăm chú được, không kết tập được. Thành ra đây mới đặt ra câu hỏi là ngài Đại Ca Diếp chỉ chọn những người trong phái của ngài thôi, tức là những người đồng kiến giải với mình, còn những người khác không chọn. Thành ra tại sao Đại Thừa không nghe? Là bởi vì những người Đại Thừa không được vô trong hội này. Thành ra nó nói là Đại Thừa sau này mới phát triển, thì cái đó là luân điệu của bên Nam Truyền. Thật sự là đây đã có Đại Thừa rồi, nhưng mà Đại Thừa không được cho vào cái pháp hội này. 1.000 người là một người bên Đại La Hán, tức là những vị mà chứng quả tiểu thừa. Lúc ấy Đại Ca Diếp cùng với 1.000 người đi đến trong núi Kỳ Xà Quật, thành Vương Xá, nói vua A Xà Thế, bây giờ vua A Xế đã chuyển tâm rồi, tức là sau khi phạm tội nghịch với vua cha thì mới là bị mục nhọt nổi đầy người đó, máu mủ chảy là tự nhiên nổi một trên ấy mà mở mủ lên này, nó chảy ngàn tốn ở mũi, mủ máu hôi thối chảy mà nó không ngừng, hôi thối vô cùng, thuốc gì trị không được. Thì có người nói Đức Phật, thì đại ngày ông A Xà Thế ông mới sám hối, ông sám hối xong thì nghiệp ông dứt, thì ông tự nhiên cái mụn nó lành hết. Từ đó ông phát tâm ông hộ trì Phật pháp, hộ trì Phật pháp. Tức là sau đó dĩ nhiên là lúc đó Đề Đà La chết rồi, chết đó đâu lâu rồi. Thì bây giờ ông A Xà Thế này ông phát tâm hộ trì, thì ngài Đại Ca Diếp mới đến nói với ông A Xà Thế là ngàn ngày hãy đem thức ăn đến cung cấp cho chúng tôi, nay chúng tôi ở đây kiết tập kinh tạng không được đi đâu, ở đó ăn cư trong 3 tháng hạ, trong ngày 15 đầu thiết giới vân tập hòa hợp tăng. Đại Ca Diếp vào thiền định rồi dùng thiên nhãn quán trong chúng này, đây ai là người chưa dứt sạch phiền não phải nên mời ra. Thấy chỉ có một mình A Nan chưa dứt hết phiền não, còn 999 người kia đều đã sạch hết các lậu, thanh tịnh không nhơ bẩn. Ngài A Di Đại Ca Diếp từ thiền định dậy, lấy tay dắt A Nan ra khỏi chúng nói: nay ở trong chúng thanh tịnh kiết tập kinh tạng, thầy chưa hết, thầy chưa sạch kiết sử, không nên đây. Đuổi cái A Nan ra khỏi chúng hội. Cái này là sau này ngài Ấn Thuận mới viết một cái bài chất vấn là khi mà Đức Phật còn tại thế, A Nan là một đệ tử lớn mà là thành nghĩa là tại sao mà ngài Ca Diếp đuổi A Nan ra khỏi cái pháp hội? Lý do là A Nan chưa có hết kiết sử. Bây giờ A Nan hổ thẹn buồn khóc tự nghĩ: ta 25 năm theo hầu hạ Thế Tôn, gần gũi chăm sóc ngài, chưa bao giờ bị khổ não như thế này. Phật thật là đức đại từ bi, hay ẩn nhẫn. Tại lời nghĩ trong tội Đức Phật chưa bao giờ mà đối xử với mình như vậy. Suy nghĩ xong, A Nan thưa Đại Ca Diếp: tôi có đủ sức để đắc đạo từ lâu, song theo pháp của các đức Phật, vì A-la-hán không thể bị sai khiến hầu hạ hai bên. Vì thế, tôi giữ lại một phần kiết sử nhỏ nhặt, mà không dứt hết đó thôi. Nói với người đại với là tôi là có thể chứng A-la-hán từ lâu rồi. Nhưng mà trên nguyên tắc, A-la-hán là hết kiết sử, là thầy trời người. Thầy ra, ngay Đức Phật cũng không dám sai khiến gì A-la-hán. Thành năm tôi phải để giữ kiết sử lại để tôi làm đệ tử cho A-la-hán, chứ không phải là tôi không đủ sức chứng A-la-hán. Tức là ngài A-la-hán vẫn còn rất là ẩn nhẫn, ẩn nhẫn dễ sợ. Thành ra thấy mình thấy cái này là Ngày đại an nước đại ca diếp này là ra quyền, ra quyền quy không, là quyền quy. Đại ca diếp nói thầy còn có tội là ý Phật không muốn cho người nữ xuất gia, vì thầy ân cần khuyến thỉnh Phật mới cho họ xuất gia. Vì lẽ đó mà chánh pháp của Phật chỉ 500 năm là suy giảm, đó là tội đột kiết la của thầy. Bắt tội liền, tìm cách đuổi ra khỏi khỏi giáo pháp hội mà. Thành ra mình thấy tại ngày đại thế giới là cũng là độc một đạt độc thời độc đạo độc tài á, chứ không phải giỡn. Để tự thân được tự thân cận của Phật là hồi xưa nhưng chưa bao giờ Đức Phật mà ấy, mà bây giờ nó là bị nghĩa là tại thầy mà cho người nữ xuất gia, thầy phải ra khỏi chỗ này. Thành ra tôi nói là cái ngày đại thế giới rất là không có thích người tự thẩm nữ, thân nữ. Cái việc mà người nữ xuất gia là đại thế giới rất là bất mãn, rất là bất mãn, vì không nói Đức Phật, không dám nói. Bây giờ có Đức Phật hết rồi, bây giờ thành tội, hành tội ngày khai đại anh, ngày A-nan. Ngày A-nan đáp, vẫn ẩn nhẫn nha, ngày A-nan coi vậy cơ mà coi thấy cái hạnh là dễ sợ. Tôi thương xót bà Cù Đàm Di. Lại nữa, theo pháp của chư Phật ba đời đều có bốn bộ chúng, tại sao riêng Đức Phật Thích Ca Văn của chúng ta lại không có? Đức Phật ba đời đều có bốn chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tát, U Bà Di, tại sao Đức Phật của chúng ta không có được? Đó là quy luật của chư Phật ba đời. Tôi chỉ theo cái đó mà tôi nói thôi. Bởi vì thứ nhất là bà Đạo Cù Đàm Di là mẹ của Phật, người ta có ý cầu muốn giải thoát, bây giờ người ta cầu xuất gia, làm sao từ chối được? Nếu không có bà Cù Đàm Di, Đức Phật làm sao ai nuôi Đức Phật lớn được? Cái là trả ơn cho mẹ, mà mẹ di mẫu là cái đó. Đó một điều rất là đúng. Tại sao mà ấy? Không. Rồi. Bác không được lỗi đâu, bởi vì bác lỗi khác. Đại Ca Diếp nói, khi Phật sắp nhập Niết Bàn gần thành Câu Thi Na Kiệt, ngài đau lưng, trải bốn lớp y Âu Tăng Đa La để nằm và nói với thầy, ta cần nước mà thầy không cung cấp, đó là tội độc kiết la của thầy. Rồi bắt là tội thứ hai. Giờ bắt vào lỗi khác, có trời hết, hồi nãy không giờ nghe nói không biết các bắt nào kết lỗi đó, thôi giờ bắt vào lỗi khác. Tại vì muốn đuổi mà, nhất định phải đuổi mà, không cho trong đây. Ngạ Nan đáp, khi đó cả 500 cổ xe băng dòng nước lội qua làm nước vẫn đục, vì thế nên tôi không lấy. Lúc mà Đức Phật lấy từ nước thì lúc ngày ra bên bờ sông thì 500 chiếc xe của đoàn thương nhân nó mới qua, vừa qua thì nước nó đục ngầu bùng lên làm sao múc được. Thường thường người ta đang đợi nước nó lắng xuống, thường thường uống nước trong, nước sông không à. Đầu giếng đâu phải lúc nào cũng có đâu. Mà giờ mình biết Ấn Độ nhiều xứ khô khan vô cùng. Đại Ca Diếp nói, dẫu nước bị đục, thần lực của Phật có thể làm cho nước đục biến thành trong sạch, sao thầy không lấy? Đó là tội đột kiết la của thầy, thầy hãy sám hối đi. Bắt là sám hối. Thì tôi không biết, tôi nghe ông nói nước đục, nhưng mà nếu Phật có thần lực thì Phật làm nước đục sạch được. Ông không nào là nhờ Đức Phật dùng thần lực mà ông không lấy, thì ông phải sám hối cái tội đó con. Đại Ca Diếp lại nói, bắt lỗi thứ tế kế tiếp, Phật đã dạy nếu người khéo tu tập bốn thần túc thì có thể sống lâu một kiếp, hoặc non một kiếp tức là gần một kiếp, non tức là gần. Phật khéo tu tập bốn thần túc, muốn sống một kiếp hoặc non một kiếp đều được, mà sao thầy làm thinh không thưa lại? Phật hỏi đến ba lần thầy vẫn làm thinh. Nếu thầy thưa với Phật là Phật khéo tu tập bốn thần túc, ngài nên sống một kiếp hoặc non một kiếp, do thầy Đức Phật Thế Tôn sống vào Niết Bàn, đây là tội độ kiết la của thầy. Bắt đầu thứ tư, phải thầy mà Đức Phật chịu Niết Bàn một Phật. Không có người ta bắt lỗi mình thì không có gì mà không bắt lỗi được hết. À nàng đáp, ma che tấp lấp tâm tôi nên không nói được, chứ không phải tôi có ác tâm mà không thừa với Phật. Thế lúc đó là anh Ma Dương nó làm cho tâm của ngài A Nan tối đi. Thật sự thầy nói có hai loại thánh nhân, là một loại đắc được thánh quả rồi chứng được thần thông, thì cái đó gọi là đại lực, tức là tự tại giải thoát. Còn có một loại chứng được thánh nhân thánh quả, ngay đã chứng được A La Hán mà vẫn không có thành thần thông, vẫn như người thường vậy đó. Thành như bà Liên Hoa Sắc á, bà Liên Hoa Sắc là A La Hán mà không có thần thông. Thành ra khi mà can để bà Đạt Đa lúc mà hại Phật á, căng cho điệu là bà đã đổi bình rồi ba, mà tại sao mà dám hổ với Phật vậy? Ông đưa một thôi với mặt lọi của mắt bà ra chết ngắt liền, đánh anh hắn chết liền. Thành ra để bà ra phạm đến 4-3 tội nghịch, là thứ nhất là làm thân Phật chảy máu, thứ hai là phá hợp tăng, thứ ba là giết A La Hán. Bỏ là A La Hán nhưng mà không có thượng cái lực huệ giải thoát, tức là nghe được cái pháp niết bàn và hiểu được và chứng được bằng huệ chứ không phải bằng định lực. Muốn có định lực phải tu thiền định, mà đặt được thiền định và chứng được A La Hán một lúc đó, thì gọi là tự tại giải thoát, còn cái kia chỉ là huệ giải thoát thôi. Thành ra một đấm thôi ổng lực lưỡng, ổng ngang với Phật mà. Hồi xưa là từng đánh giành vợ với Phật đó, tranh bà với Vua Đà La đó, ổng với ai? Nó hai người thường nói không? Có chuyện mà hai người thi thố nha để mà lấy bà với Vua Đà La đó. Ổng thua không? Thua không lấy được. Nhưng mà ổng rất là giờ mạnh khủng khiếp, vính một cái là lòi có mắt ra, bà chết liên tức hết. Không có kêu một tiếng nào hết. Thành ra chứng A-la-hán là chưa chắc đã được thần thông. Thành ra ngài A-nan mặc dù lúc đó thì hiện chứng Tu Đà Hoàn, hình như là Tư Đà Hàm là tức là dị quả rồi, nhưng mà vẫn không có thần thông. Thành ra khi ma vương nó vẫn dùng thần lực, nó che cái tâm của ngài lại. Thành lúc đó ngài không nghe được Đức Phật nói. Đức Phật nói 3 lần nhưng mà ngài không nghe, không nghe. Thành ra không có trả lời. Rồi xong, tiếp tục vấn nạn tiếp. Đại Thầy Diếp nói: thầy xếp y tăng và lễ của Phật mà lấy chân đạp lên, đó là tội đột kiết la của thầy. Giặt y của Phật mà lấy chân đạp lên y tăng và lễ là cái đại y đó, tức là cái người năm truyền này mà để ý á, họ có 3 y, lúc nào cũng mang 3 y hết, tức là họ quấn cái khố đó, cái là cái ngũ y. Còn đến đại thừa thì dùng cái này nè, thì cái này là của thầy là 9 điều, tức là nếu mà quý vị đếm 9 cái đường này, nó có 9 cái đường dọc xuống. Trung y là 7 điều và hạ y là 5 điều, thì cái người bên năm truyền không có người bên đại thừa không có đóng khố, bên Trung Hoa không có đóng khố, họ mặc quần đồ như mình á, thành ra họ có 5 y họ cũng chỉ làm 5 miếng, họ giác lên ra vậy. Thành ra người bên Bắc truyền đó, tức là bên đại thừa chỉ mang 1 y thôi, mấy thầy Bắc truyền chỉ mang 1 y thôi, còn thầy năm truyền họ mang 3 y lận, tức là cái y đóng khố là 1 y, là y 5 điều, rồi họ quấn cái y chung quanh nữa là y 7 điều. Và thường thường họ đi khất thực, mấy thầy xếp thêm miếng áo lên trên vai đó, thì cái đó y 9 điều đó, phải không? Cái là đại y đó, thì cái đó là kiểu tăng già lê đó. Thì khi mà ngài A Nan giặt y cho Phật á, thì lại lấy chân đạp lên và về bắt lỗi. A Nan đáp, nghĩa là thầy mình thấy hồi nãy giờ ngài A Nan vẫn từ tốn đáp, chứ không có thầy nổi giận nữa. Cái người này cũng tu nhẫn vậy sợ, chứ nãy giờ bực lắm á, hồi nãy giờ là bực lắm rồi đó. Ý lớn ăn hiếp nhỏ, bực lắm rồi. A Nan đáp: khi ấy có gió lớn nổi lên mà không ai giúp tôi cầm y, gió thổi làm y rớt xuống chân, chứ không phải tôi không cung kính mà dẫm lên y Phật. Rồi thêm một lỗi nữa, lúc đó là gió thổi lớn mà Phật cao lớn, không phải là Phật nhỏ mà cầm tay dắt được. Y bên Phật đến cao lắm, người thường đến y, nếu mà nó 1 trượng ta 6 thước lận, nghĩa là cao gấp đôi mình thường vậy đó. Thành nó cái y dài thọn làm sao mà một mình dắt được, mà gió thổi nữa thành y nó rớt xuống chân. Đại Cư Diếp nói, bây giờ cái lời lỗi khác nữa: sau khi Phật niết bàn, thầy bày tướng âm mã âm tàng của Phật cho người nữ xem, sao không biết xấu? Đó là tội độc kiết la của thầy. Mã tướng âm tàng làm gì không? Chỗ kính của Phật á, thì bởi vì lúc đó đang ấp đắp cái, đang phủ cái tầng cái cấm phát, mà chỉ nhìn cái thân xa thân thì không có chưa có mặc quần áo, thì nó không biết cách nào mà người nữ họ đến rồi tự nhiên gió thổi hay gì, tự nhiên mấy người đó thấy được cái tướng âm tàng của Phật, chỗ kính của Phật á, mà âm tàng tức là tự khi là mã âm tàng là bởi vì cái bộ phận của Phật nó không có lộ ra như người đàn ông thường, mà nó làm cho con ngựa á, tức là khi bình thường thì nó rút vào trong, con ngựa là cái dương vật của nó lẫn vào trong trên, nó thuộc vào trong thân thể, thành tại sao nó chạy nhanh được là vậy, mà nó không mệt, chứ nếu mà nó chạy mà cứ lắc gì là mệt chết luôn á chứ. Con chó nó bị cái đó thì nó chạy xa không được, tư dương vật của nó lòi ra ngoài nó chạy, nó lúc lắc vậy nó hồi nó mệt lắm, còn con ngựa nó rút vào trong là nó chạy nó không mệt. cái tướng của Phật là một tướng tốt của Phật là mã âm tàng, thế là rút vào trong, thì lúc đó là lộ ra thì mấy đứa vào thấy được. Thành ra ngày đại thế giới bắt lỗi A Nan tiếp. Còn nãy bắt lỗi mấy lần có đếm không? A Nan đáp: khi ấy tôi suy nghĩ, nếu các người nữ thấy tướng mã âm tàng của Phật, chắc họ tự xấu khổ thân hình nữ nhân, mong muốn được thân nam tử, tu hành Phật tướng, gieo gốc phước đức. Vì thế ấy mà tôi cho người nữ xem, chớ không phải là không biết xấu mà cố tâm phá giới. Rồi bây giờ nghe Đại Ca Diếp nói. Đại Ca Diếp đã buông tha đâu. Đại Ca Diếp nói: thầy có 6 tội độc kiết la, như vậy phải nên sám hối giữa tăng. Rồi khi ấy A Nan quỳ thẳng chắp tay, bày vai áo bên phải, tức là đột ấy đó, lấy cái áo tròn xuống, cởi dép sám hối 6 tội độc kiết la. Rồi sau sám hối xong rồi, ngài Đại Ca Diếp bây giờ mới là sao? Ở giữa tăng cầm tay dắt A Nan ra ngoài, nói với A Nan: thầy hãy dứt hết lậu hoặc của thầy, kiết sử tàn dư chưa hết thì thầy chớ vào. Nói xong liền tự đóng cửa lại, đuổi thầy A Nan ra khỏi cửa, đóng cửa lại. Sám hối xong rồi đuổi ra ngoài luôn. Thầy đã nói là ngài A Nan không phải tự nhiên vô leo lên một con người cung kính rồi cho nói như Thiện A Văn liền, tức là phải tranh đấu với ngài Đại Ca Diếp mới được vô. Bây giờ các A La Hán nghĩ rằng ai có thể kết tập tỳ ni thất tạng, bây giờ mới kêu người thì không thấy ai hết, thấy không? Thì đó là mình nói là đọc cái sự giới thiệu cho sự khó khăn của ngài A Nan khi muốn được kết tập, chứ không phải tự nhiên thấy kinh nào cũng như thì ngài Văn cứ tưởng tượng rằng ồ chắc như vậy là ngài A Nan chắc đầu tiên được cung kính, được mời vào, nghĩa là đắp, nghĩa là có người quỳ xuống mời lên cung ngài, không có gì đó. Thì sau này mới mời lên mời Kiều Phạm Ba Đề ở trên cung trời Đao Lợi, thì ngài Kiều Thầy Phạm Ba Đề cũng nghe Đức Phật xong cái cũng nhầm với bàn luôn. Thì rồi từ từ thì mình sẽ biết là sau đó thì rốt cuộc ngài A Nan cũng trở vào được trong cái gia pháp hội. Đó là giới thiệu sơ sơ tại sao cái tình cảnh khó khăn của ngài A Nan, mà ngài A Nan rất là nhẫn, rất là nhẫn. Thành ra rõ ràng được ngài A Nan rất là một cái người mà có tu hành, có đạo hạnh. Thì đó là tôi đây là ngài A Nan, nhưng mà thật sự không phải là tất cả là kinh này kết tập từ ở Đức Phật đâu, là bởi vì ngay trong cái tạng kinh bên Nam truyền cũng vậy, là có những bộ kinh viết là lại từ những câu chuyện 200-300 năm sau khi Đức Phật diệt độ. Thành ra nếu mà nói tất cả các kinh đều do Phật nói ra hết thì không đúng. Thành ra bên kia họ nói cái này cái kinh nào có cũng của họ, do Phật, của họ đều do Phật nói, thì cái đó đều là họ tự hào như vậy thôi. Chứ thật sự rõ ràng trong kinh các những câu chuyện những tỳ kheo nói kinh đó sau 200-300 năm sau rõ ràng như vậy. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng mà có thôi. Thành ra nếu mà như vậy thì không thể nói rằng kinh Đại Thừa không phải do Phật nói, thì cái nói là đó là vũ đoán. Tức là ngài A Nan nghe như vậy, tức là chính tai ngài nghe và không có sửa đổi lời nào. Phật nói sao thì ngài nói vậy. Đó là phần chứng tín Như Thị Ngã Văn 4 chữ. Thành ra kinh điển nào nếu mà có chữ Như Thị Ngã Văn thì mình tin là đây là có do ngài A Nan nghe và nổi lại. Còn như cái thí dụ như kinh Pháp Cú là phải do đâu có Như Thị Ngã Văn đâu. Toàn là chép những đoạn ngắn ngắn, những lời Phật dạy chép lại từng đoạn từng đoạn. Và có thể là không phải là do Đức A Nan mà có thể do những người đời sau nữa. Cũng giống như lúc đó viết theo kiểu như luận ngữ của ngài Khổng Tử ấy. Tức ngài Khổng Tử nói rồi các đệ tử nghe cái chém đoạn, cái thầy Nhan Hồ chép vài câu, cái thầy mà Tử Cống chép vài câu, thầy Tử Lộ chép vài câu, đúc lết là cái luận ngữ, tức là những lời do Đức Khổng Tử dạy. Thì kinh Pháp Cú của Nam truyền cũng như cái tình trạng như vậy. Thôi lúc là kinh nhưng mà không phải là do Đức Phật nói trực tiếp. Thành ra nói cho rõ ràng để mình biết rằng nếu mà họ lập luận rằng kinh Đại Thừa không phải do Phật nói, mình có những lý do để mình đả bác lại. Tức là kinh Nam truyền cũng có những cuốn kinh không do Phật nói. Thành ra không có thể nào vũ đoán được. Mà dĩ nhiên khi mà ta đã có cái thành kiến hoặc là ta đã có chấp chủ kiến rồi thì mình nói cái lý do gì. Cũng như ngài A Nan, thấy rõ ràng không? Bắt hết lỗi này lỗi kia, sám hối rồi cũng đuổi ra luôn. Thực sự là cái đó mình không biết lý do gì. Chứ thật sự ngài A Nan chỉ cần một đêm là có thể thành chứng A La Hán rồi. Đêm đó là ngài ra khỏi cái áo, một đêm là chứng A La Hán. Nghe cái chuyện đó gì? Dụng về nhà và dụng công. Dụng công mà có bốn thế đi, không kêu là tứ gì, tứ duy nghi, đi đứng nằm ngồi, thì tất cả các vị a la hán đó khác á đều phải chứng a la hán trong một trong bốn tư thế đó. Còn ngài a nan thì ngoài có tư thế thứ năm, phải không, tức là ngài về nửa đêm ngài mệt, nó là dựng công đến gần sáng ngài mệt quá, ngài nằm mới ngã xuống nghiêng người vậy nào, thì nó không đâu đứng nằm ngồi gì đâu, nó đang nghiêng vậy, chứng a la hán. Chứng a la hán nó cần theo tư thế thứ năm, độc nhất một người chứng a la hán trong tư thế đó. Rồi bây giờ mình qua cái phần kêu là phát khởi tự. Phát khởi tức là nó phát khởi cái tự mà phát khởi cuốn kinh này lên, chứng tính xong rồi, bây giờ phát khởi. Tại sao cuốn kinh này phát khởi? Chứng tính tự là nó chung cho tất cả các kinh, kinh nào cũng có phần chứng tính tự hết, nhưng mà còn phát khởi tự là mỗi kinh một khác, mỗi kinh một khác. Cũng như kỳ rồi mình giảng cái kinh U Bà Tát Giới, thì phát khởi tự của nó là do một người Bà La Môn hỏi Phật, phải không? Thì mới là nói Phật mới nói kinh U Bà Tát Giới kinh. Còn ở đây là do Hồng A Xà Thế gây nên. Bây giờ mình bắt đầu mình vô. Tuy nhiên một thời Phật tại, ví dụ vậy, thì một thời, phải không? Phật tại non Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá. Thì những cái này mình thấy cũng không có gì phải nói nhiều. Một thời là một lúc nào đó, từ lúc khai đầu bộ kinh cho đến hết thì cái là một thời. Thì một thời không có nói là thí dụ ngày 3 tháng 8 năm 782 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, thí dụ phải vậy. Hay là bên Tàu nói ở năm Thái Đức thứ 10 hay là đời Minh nha, không có cần phải những cái chính xác vậy. Bởi vì cái này nó chung cho, không phải là trong cái cõi tàu và cõi trái đất này mà còn cho những cõi khác nữa. Thành nó một thời lúc bắt đầu Đức Phật giảng cuốn kinh này cho đến khi Đức Phật giảng hết thì kêu là một thời. Phật ở đây nêu rõ là hóa chủ Đức Bổn Sư Thích Ca chứ không phải một vị Phật nào khác. Thành ra khi mà nói một kinh nói chữ Phật thì chắc chắn là bổn sư của mình. Còn nói ví dụ đề cập đến A Di Đà thì nói Đức Phật A Di Đà, nói tên rõ ràng. Ở non Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, có ai đi Ấn Độ đến núi Kỳ Xà Quật chưa? Cùng với 1250 vị đại tỳ kheo, nơi chúng hội đây có 32,000 vị Bồ Tát, trong đó ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử là bậc thượng thủ. Thì chỉ nói 1250 vị đại tỳ kheo mà không nói tên ai hết, nhưng mà khi nói đến Bồ Tát thì nhắc đến ngài Văn Thù Sư Lợi là bậc thượng thủ. Đại tỳ kheo này là các bậc Thanh Văn, đại tăng bên Thanh Văn, hiểu không? Thì thường thường chung đi chung với ngài, và là ngài ở đâu thì thường thường có 1250 vị tỳ kheo đi chung với thầy ngài ở chung một chỗ. Còn ngài Khổng Tử đi đâu thì thường thường có 72 đại đệ tử. Nhưng mà thì dự là Đức Khổng Tử cũng chỉ có vài bà đệ tử thân tín thôi, nhưng ngài Tử Lộ, Tử Cống, rồi Dĩ Nhân Hồi thì chết sớm, đúng không? Rồi sau này đệ tử nhỏ nhất đó là Tăng Tử. Tăng Tử là ngài đệ tử rất nhỏ. Thì người tử nhỏ là người tự nhiên là người thừa kế chứ không phải đại đệ tử. Khi mà Đức Khổng Tử mất rồi thì ngài Tăng Tử là người truyền thừa cái. Còn mấy ngày kia thầy nói rồi đó, người thì lo đô đi buôn, người thì làm quán, người thì làm ruộng. Thành ra học rồi thì cũng không có áp dụng vào được, không có viết sách lại. Thì Đức Phật có 1250 đệ tử đi theo, nhưng mà thật sự là mình nói thường thập đại đệ tử. Hỏi vì lý do gì trong phần đầu của tất cả kinh điển đều đề cập đến các vị thanh văn này? Đáp, các vị thanh văn này đa số từng là ngoại đạo. Như trong kinh Hiền Ngu, quyển 2 nói, U Lâu Tần Loa Ca Diếp lãnh đạo 500 đệ tử tu tập tà pháp, Già Gia Ca Diếp lãnh đạo 250 đệ tử tu tập tà pháp, Na Đề Ca Diếp lãnh đạo 250 đệ tử tu tập tà pháp, tổng cộng 1,000 người đều lãnh thọ sự giáo hóa của Đức Phật chứng quả A La Hán. Cái câu chuyện ba anh em của ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp, hồi đó họ Ca Diếp chắc cũng là cái họ lớn ấy. Thành ra nhiều người Ca Diếp lắm. Ca Diếp thành ra họ phải chữ cái lấy cái tên làng hay chữ địa điểm để họ phân biệt. Cái không coi là A Diếp này dù mình ngài Ca Diếp của mình kêu là Đại Ca Diếp, không rồi còn ngài Na gì Na Đề Ca Diếp gì lung tung nhiều lắm. Thì ba anh em này chỉ như là ông anh là lớn là U Lâu Tần La Ca Diếp thì có 500 đệ tử ở trong cái làng, thì là U Lâu Tần La. Rồi ông em là Già Gia Ca Diếp thì ở trên núi, ông Na Đề Ca Diếp thì ở dưới sông. Đó, thì ba anh em mỗi người có đệ tử cộng cộng 1000 người tu tập thờ lửa hỏa giáo, thành ra sau này chữ Minh giáo là cái mà đạo thờ lửa Ba Tư đó, là có liên lạc hệ với là đạo thờ lửa đó, thờ của Đức Phật ở bên Ấn Độ. Bởi vì thời đó là thường thường lửa là thần lửa mà, lửa là đầu tiên là đem lại cái sức nóng, đem lại cái sự mãi an ninh á. Cái lửa là tượng trưng cho sự an ninh, bởi vì khi mà hồi xưa trong rừng, các vị ở trong thời tiền sử thì họ ở trong rừng thì họ sợ thú dữ. Bây giờ khi tìm được ánh lửa rồi đốt lửa lên thì tự nhiên họ cảm thấy nó có cái sự tin tưởng, họ sự bảo vệ họ, thú dữ không dám đến gần. Thành ra bởi vì họ mới thờ lửa thành thần, thành ra cái đạo thờ lửa rất là phổ biến ở trong nhân loại lúc đó, chứ không phải ở riêng nước nào. Thành ra sau này mới trong những chuyện ký hiệu mới nói chữ Minh giáo là thờ lửa, là bên lấy cái gốc đạo thờ lửa Ba Tư, tôi lấy từ gốc Ấn Độ. 250 vị còn lại tức là đệ tử của hai ngài sẽ là Phất và Bục Kiền Liên, cũng là những người tu tập tà pháp, lãnh thọ sự giáo hóa của Đức Phật, đều chứng quả A La Hán. Thực sự có kinh nói là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên chỉ có 200 đệ tử thôi, tức là ngài Xá Lợi Phất 100, ngài Mục Kiền Liên 100, còn 50 đệ tử còn lại là do ngài Gia Xá và cùng họ hàng quấn thiệt bạn bè 50 người. Thì dĩ nhiên là tùy cái chỗ kinh nào nói thì cũng tương tự na ná vậy, hiểu không? Biết là tổng cộng là làm 1250. Bốn nhóm này tụ họp một nơi tổng cộng là 1250 vị. Hỏi: trong chúng này cũng có những người không phải ngoại đạo, tại sao nêu chung với họ? Đáp: trong kinh nói những ngoại đạo này thường theo hầu bên cạnh Đức Phật không rời. Những nhà kiết tập kinh điển chỉ nêu hình tướng bên ngoài, do đó có tên gọi khác biệt. Giả lại, vả lại, ngoại đạo chiếm đa số. Thật là những người có những người không phải ngoại đạo, nhưng mà ít quá, phần lớn là ngoại đạo. Và lúc đó là thời của ngoại đạo, chả là Bà La Môn hết. Hoặc là thật sự những nhóm này nó không phải là Bà La Môn mà chính gốc, mà họ kêu là những người mà bất mãn với Bà La Môn. Mặc dù họ cũng có thể họ tin và có thể họ phản đối, nhưng thật sự tất cả đều dựa trên căn bản của đạo Kinh Phệ Đà. Hành Kinh Phệ Đà là đặt nền tảng cho văn minh Ấn Độ. Thành ra cái Kinh Phệ Đà trong Ấn Độ là có một vị trí rất lớn. Thật sự là người Âu Châu sau này, cái văn minh của Âu Châu thực sự nó trễ chứ không phải mới. Khi mà khoảng năm 1000 đó, là bên Tây, bên đời đường bên ấy rực rỡ văn minh, bên Ấn Độ rực rỡ văn minh, thì cái người mà Âu Châu vẫn còn trong thời đại là đen tối đó, Dark Age. Bởi vì lúc đó Thiên Chúa giáo đàn áp nó, tất cả những tư tưởng mới rồi không cho ấy. Thành ra con người sống rất là cuồng, đi tiến tính, mê tín. Thành ra cái tư tưởng mà nếu mà thực sự tư tưởng của Phệ Đà là một tư tưởng là rực rỡ nhất của văn minh nhân loại á. Mỗi cái dân tộc họ có tự hào. Nhưng mà thầy nghĩ rằng trong nếu mà nói về tư tưởng mà về siêu hình á, về những cái thì thầy thấy không có cái văn minh nào bằng được cái văn minh của Ấn Độ. Thành ra Đức Phật chọn chỗ này để mà thành Phật cũng không phải là không có lý do. Bởi vì đúng phải chỗ đó mới được. Đức Phật mình đã trên trời, lúc đó trên trời đâu suốt là quan sát kỹ lưỡng chỗ nào xuống được mới xuống. Phải chọn những người có văn minh, có trình độ mà có thể thâm nhập được tư tưởng của ngài. Chứ giả sử lúc đó không sao thì hiện Việt Nam chứ. Ăn lông ở lỗ không biết khỉ gì đâu, có ấy nhiều khi nói những tư tưởng cao siêu thánh triết làm sao biết được, chưa đủ trình độ. Nếu qua tàu thì tàu quá thực tế, người tàu không có tư tưởng siêu hình, người tàu rất thực tế, làm bữa nào ăn bữa đó. Thành ra đạo Phật qua tàu thực tế, không có đi ăn xin được, không có đi khất thực được. Nhìn thằng đứa thực đâu có thấy gì giải thoát được, thấy thằng này nhìn dơ giấy vậy, giải thoát chỗ nào? Trong khi người ta thấy được ở bên Ấn Độ, người ta thấy được trong cái hình tướng ăn mày đó là một cái thực sự mà nổi trên cái sự dục vọng của loài người, không có đông cần cái gì hết, đó là một sự thanh cao. Nhưng mà người tàu không thấy vậy, họ thấy được những con ký sinh trùng. Người tàu không có trình độ siêu hình, dám nói gì vậy? Đức Khổng Tử rất thực tế, khi nói đến thần, ngài nói sống còn lo không xong, lo thì người chết. Nói chuyện không thực tế. Bây giờ có lo sao, cày ruộng cho sống, ăn cho nó đấy nè, lo chính trị phải lo cho dịch tốt, làm sao con dân được ấm no, chuyện đó là chuyện thực tế. Còn chuyện tinh thần thần hay thánh thì chuyện gì nó quan trọng đến mình. Thành ra chính là nhờ đạo Phật mà nước Tàu mới có đào xuống chiều sâu của tâm linh. Hỏi không rõ vì sao những ngoại đạo này thường theo hầu bên cạnh Đức Phật. Bây giờ trả lời có hai nghĩa. Từ phía Đức Phật giải thích, các ngoại đạo này đã tu tập tà pháp nhiều đời, tuy quy y Phật pháp nhưng tập khí vẫn còn tồn tại, cho nên Đức Như Lai giữ bọn họ bên cạnh mình, không cho ra ngoài phần dương Phật pháp, e rằng bọn họ sẽ làm tổn hoại cội gốc chánh kiến của những chúng sinh khác, làm tăng trưởng ác nghiệp. Là còn ra ngoài còn có nói những lời không ngơ, nghĩa là nhiều khi tập khí nhiều quá, thấy không, khiến cho chúng sinh đời này đời sau không được chứng đắc thánh quả. Do nhân duyên này Đức Thế Tôn giữ họ bên cạnh, không cho ra ngoài giáo hóa chúng sinh. Tức là theo cái ngài Thiền Đạo nói như vậy, tức là bởi vì những người này họ là tập khí lâu đời, họ là những ngoại đạo tà kiến, họ quá nặng rồi. Mặc dù họ chứng được thánh quả nhưng mà cái đó là tập khí họ vẫn còn rất nặng, và trong kinh rõ ràng nói như vậy. Thế thì nói như Đức Sa Lợi Phất còn tâm sân, còn tập khí sân, ngài A Nâu Lâu Đà còn tập khí kiêu mạn, chỉ có Đức Phật mình mới diệt hết tập khí và phiền não. Thành ra tại sao mà chứng A Lán vẫn chưa phải là tự tại giải thoát, không có tự tôn rốt ráo, vẫn còn rất là nhiều cái điều để học tiếp. Cũng như đi học cũng vậy, nhiều người thấy lấy được bằng trung học rồi thấy rất được, đi làm có việc làm, có cái chóp rồi, có chiếc được xa hơi, mướn được cái nhà hay là mua được cái nhà, có việc, có người vợ, hai đứa con thì thỏa mãn, bằng trung học cũng tốt. Nhưng nhiều người họ thấy không đủ, không học đến tiến sĩ, thì mình không có lên lại mà trách, mày trung học tại sao mày không tự hổ thẹn như mày phải học thêm. Họ đâu thấy cần, họ không cần bằng tiến sĩ. Mà thầy thấy nếu mà thích tiến sĩ thì học tiến sĩ, còn không thì thôi, không miễn cưỡng được. Thì dĩ nhiên là nếu mà ông tiến sĩ mình lại mình lên mặt dạy đời, ông chửi liền à, ông nói tiến sĩ gì. Thành ra ví dụ như mình ra ngoài thì thấy ở ngoài đường một người thất học mà mình mà đối xử họ không được lịch sự chút là mình bị lãnh đủ liền á. Bây giờ dưới con mắt họ mình không là cái gì hết, đừng có đem bằng tiến sĩ, đừng có đem bằng cấp hay gì đối xử người khác, họ không ai nể ai hết, người nào có bản ngã họ. Thành đối những người càng thấp mình càng phải cung kính, mình càng phải khiêm nhượng, đừng cho họ chạm tư ái, họ là chuyện chết. Hành độ chúng sinh khó như vậy. Thành ra những người này họ chứng A La Hán họ cho là đủ, thì là gì, họ nghĩ vậy là đủ, thì họ cứ mình cũng phải tôn trọng họ. Nhưng mà dĩ nhiên mình không muốn điều đó, mình muốn đi nữa. Rồi từ phía ngoại đạo giải thích, tức là từ phía các ngài mà tỳ kheo nó giải thích nè, các ngài Ca Diếp vân vân, tức là Đại Ca Diếp, là ngài Đại Ca Diếp, tự nghĩ rằng bọn họ nhiều kiếp đến nay trôi lăn sanh tử, luân hồi xấu nẻo, khổ não vô cùng, ngu si ác kiến, bám chặt tà pháp, không gặp minh sư, chìm sâu biển khổ. Do nhân duyên đời trước được gặp Đức Phật, bình đẳng đem pháp cam lộ tưới rót, vì nhớ ân đức như trời biển đó, cho nên luôn luôn gần gũi hầu hạ Đức Thế Tôn. Tức là hai bên, một cái nhìn của Đức Phật. Không thì đây là những người mà là họ tập khí lâu dài, nếu mà cho họ ra nhiều khi họ phát tiết ra rồi chúng sinh phiền não, phải không? Như ngày Tân Đồ Lô Phá La Đọa chẳng hạn, thành ra phải giữ họ lại, không có cho họ đi ra ngoài. Còn các Bồ Tát thì tự nhiên muốn đi đâu không có giữ gì, bởi vì người khác Bồ Tát là tư tại vô ngại rồi. Thành ra tại sao các Bồ Tát không ở bên Đức cạnh Đức Phật, không cần nữa, lớn rồi, rồi con cái nó lớn cho ra ngoài chứ, giữ nó nhàn chí. Thành ra các ngài Bồ Tát là đi mười phương quốc độ tha hồ làm việc gì cũng được, đều tự tại hết trong sinh tử rồi. Nhưng mà Bồ Tát trong đây, các Bồ Tát này tức là từ Đức Văn Thù Sư Lợi đó, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện, an trụ trong tất cả pháp công đức, biến hiện khắp mười phương, dùng những phương tiện quyền xảo lợi ích chúng sanh, thâm nhập Phật pháp thâm sâu, đã rốt ráo đến bờ bên kia trong vô lượng thế giới, hóa hiện thành Phật. Mà cái vấn hóa hiện thành Phật á, không cần phải tu cao nha, không cần phải tu đến cường đến thập địa mà hiện Phật, sơ địa là hiện Phật được rồi. Thành ra nhiều khi Phật hiện cho mình thấy đó, nhiều Đức Phật mình khi thấy Đức Phật hiện ra, nhiều khi đó chỉ là Bồ Tát sơ địa thôi, nhưng mà vẫn có thể giảng pháp như Phật được, nguyên tắc có thể giảng được, nhưng mà chứng đắc thì chưa đến đó. Thành ra trong cái thời mà Phật pháp những thế giới mà không có Phật đó, là một vị sơ địa Bồ Tát đó, có thể hóa hiện thành 100 thân Phật đến 100 thế giới khác nhau để mà làm Phật sự. Thành đủ vị ráng ngầu màu lên sơ địa không? Để sơ khởi thì thành Phật độ chúng sinh chứ. Thành ra Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mình đó, mình chưa biết chắc là hóa thân của vị nào, nhưng mà dĩ nhiên mình thấy là sau cái hóa thân nó có cái báo thân, dĩ nhiên mình có cái Đức Phật thiệt ở phía sau, phải không? Thành ra Đức Phật Bổn Sư của mình chúng là thị hiện. Thành ra nếu mình muốn thiệt gặp báo Phật đó, mình phải nhớ Đức về Cực Lạc, Đức A Di Đà, Ngài Thiện Đạo bảo đảm Đức A Di Đà là báo thân Phật, báo thân Phật. Mình gặp một báo thân Phật là mình rồi Bát Địa Bồ Tát trở lên mới gặp được đó các vị. Bởi vì Bát Địa Bồ Tát trở lên mới vào được thực báo trang nghiêm độ. Còn các vị mà sơ địa, chính thất địa cũng mới chỉ vào phương tiện thánh cư độ thôi. Tức là bậc thứ nhì thôi. Mình ở đây là phàm thánh đồng cư độ. Rồi các vị A-la-hán và các vị Bồ-Tát thấp, địa thấp là phương tiện thánh cư độ. Rồi Bát Địa trở lên đó, đến thập địa đó, đến đẳng giác là thực báo trang nghiêm độ. Còn chỉ có một mình Đức Phật mà chứng được quả Phật thực thụ được gặp thường tịch quang tịnh độ mà thôi. Thành ra trong kinh nói là chỉ có Phật, Đức Phật mới thật là người vào tịnh độ, còn tất cả đều không phải. Quang minh chiếu sáng khắp cả mười phương, khiến cho vô lượng cõi Phật sáu loại chấn động. Nhưng sáu loại chấn động ở giữa hụp xuống trên trồi ra bên đông, sụp thụp xuống bên tây trồi lên vậy đó. Thí dụ vậy, dĩ nhiên mình không thấy, nhưng mà các vị Bồ Tát họ thấy được. Cũng như bây giờ thí dụ có Đức Phật ra đời, đất nó rung, mình có không thấy đâu, phải không? Còn nó rung thiệt là đến Richter scale thì cái đó không phải Đức Phật thiệt đâu, cái đó là quỷ thần nào hiện đó, ác quỷ thần hiện đó, nó khiến cho mình sợ hãi. Còn cái kia nó làm cho mình vui mừng. Cái lúc mà Đức Phật hiện ra mình địa, mình múa để nước đất nó nhảy múa là lúc là tâm mình hoan hỷ vô cùng. Tùy duyên khai thị, chuyển bánh xe pháp, đánh trống pháp, cầm kiếm pháp, rền sóng pháp, rưới mưa pháp, bố thí pháp, thường đem pháp âm giáo hóa thế gian, xé rách lưới tà, tiêu diệt ác kiến, phá nát phiền não, lấp mương ái dục, hiển bài thanh bạch, làm sáng Phật pháp, tuyên dương giáo hóa, thương xót chúng sinh chưa từng phóng vật, chứng pháp bình đẳng. Nó là sơ sơ thôi, nó sơ sơ công hạnh của các vị Bồ Tát. Chứ mà nếu giấy mực mà viết thì chẳng nghĩ không biết bao nhiêu sai giấy viết mà viết cho hết. Đầy đủ vô lượng trăm ngàn tam muội đều được chứng quả trong khoảng một niệm, đến khắp mọi nơi chăm sóc chúng sanh giống như con một. Tất cả gốc lành đều được thành tựu, đều được vô lượng công đức của chư Phật, trí tuệ sáng suốt không thể nghĩ bằng. Đây là công hạnh sơ sơ, nói về sơ sơ về công hạnh của các Bồ Tát. Nghe được lên công hạnh Bồ Tát phải vui mừng trời, mong chi mình được một công hạnh, một trong những công hạnh đó là quá hay rồi gì nữa. Ai cầm kiếm pháp đâu, ở đây ai cầm được kiếm pháp? Cầm được không? Không có, thấy không, đâu có kiếm pháp đâu cầm. Trời ơi, còn quánh, ta quánh còn rụng kiếm pháp, đánh mình rớt rớt kiếm nữa. Mình không có kiếm pháp là ngoại đạo nó quánh mình rớt liền. Đánh trong pháp, rền sóng pháp, rưới mưa pháp, quá nhiều. Bây giờ ở trong vương xá đại thành, giờ bắt qua vương xá đại thành, đó là chỗ mà Đức Phật giảng kinh á. Tại sao kia là vương xá? Khi xưa theo truyền thuyết, dân trong thành mỗi khi cất nhà đều bị lửa trời thiêu rụi, chỉ có vua cung điện vua chúa là không bị cháy. Chứ là cái thành đó tự nhiên hồi xưa ai trong người dân nào mà bình thường nghèo á, bình dân á, mà cất cái nhà tự nhiên cái ông trời ông hăng hiếp đốt lửa cháy trơ, không xây nhà được. Mà cung điện vua chúa thì không ai đụng đến, thấy không, ông trời ông còn nể với ông chúa, chỉ ăn hiếp những người nghèo thôi. Nó khổ vậy đó, phước không có ai cũng khi dễ đó. Vì không có phước là vì không có chỗ nào nương tựa hết. Thành ra Đức Phật kêu quý vị tu tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, kính phụng sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó, vậy đó, phải hầu phải tu mấy cái đó mà được. Không tu là không có phước, không có phước thì làm cái gì cũng bị ăn hiếp hết đó. Giống như người mà không có quen thuộc đến chừng bị bắt là không ai. Thí dụ mình có quen luật sư này, quen ông tướng kia thì nói chuyện dễ dàng, còn không có thì chết. Không biết lý do gì, tức là ta, dân chúng này sẽ xây thành xây nhà không được. Mấy ông vua, mấy ông quan vua thì xây cung điện thì sợ không ai đụng đến, mà đến chừng mình xây nhà nó cháy hoài. Dân chúng đem việc ấy tâu lên, vua bảo, từ đây về sau, nếu có ai xây cất nhà cửa đều nói lớn rằng, tôi cất nhà này cho nhà vua, tức là tôi cất này là vương xá đó nha, tôi cất vương xá, nhà cho vua, xá là cái nhà. Hiểu không? Tên là hoa tôi cất cho tôi mà tôi cất cho vua đó nghe không? Không sao, cứ nói vậy là tự nhiên sao? Quả thiệt. Mọi người y lời, quả nhiên nhà cửa không bị cháy. Thấy chứ phải không? Ăn thần là bản hiếp của dân chúng. Nghe đến vua là họ sợ, kỳ đời. Đến thần quỷ thần mà còn vua nịnh đó nghe. Quỷ thần còn vua nịnh. Đây là dân A-tu, cái giống này là giống A-tu-la. A-tu-la nó rất là vua nịnh, mà nó rất là kiêu mạn. Người nào ở trên thì nó giống như nó cúi đầu xuống là nó làm những đội đích mình gì đó, mà nó lên chút thì nó nhìn xuống nó coi khi dễ người khác vô cùng, thì nó kêu lại những người mà có tập khí vậy là những người Atula. Trên thì bỡ đỡ mà dưới thì hung hăng, không? Thì nó Atula nó ở trong năm nẻo chứ không phải riêng, ở trên trời cũng có, trong cõi người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục đều có Atula hết. Thì nó không nó thì nói là sáu nẻo nhưng thực sự có năm nẻo à, nghi kỵ nữa, nghi kỵ vô cùng. Không tính á, có vị thái tử tên A Xà Thế, bây giờ trong thành Dương Xá có một vị thái tử tên A Xà Thế, nghe theo lời xúi dục của ông bạn ác Điều Đạt, tên tiếng Hán gọi là Điều Đạt Ác Hữu, tên là một ông bạn ác tên là Điều Đạt, tuy nhiên là Điều Đạt này là Điều Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa. A Xà Thế dịch là vị sanh oán, tức là mở ngoặc oán thù lúc chưa sanh, còn có nghĩa là chiếc chỉ, chiếc là gãy, chỉ là ngón tay, là gãy ngón tay. Hỏi vì sao có tên vị sanh oán và chiếc chỉ. Đáp, thứ nhất chiếc chỉ, là giải thích chữ chiếc chỉ trước, do nhân duyên ngày trước mà có tên này. Vốn là vua Tần Bà Sa La đã lớn tuổi mà vẫn chưa có con trai, ông đi cầu khẩn khắp nơi mà vẫn chưa toại nguyện. Tôi làm xưa đi cầu thần, cầu thần để mà có sinh con trai để mà nối dõi cho ông. Một hôm có thầy tướng đến tâu rằng, thần biết trong núi có một vị tiên, không bao lâu sẽ mạng chung, sau đó sẽ đầu thai và làm thái tử. Cái ông thầy tướng này cũng nhiều chuyện, muốn lập công. Vua nghe xong, vô cùng hoan hỷ bèn hỏi, vị tiên đó còn sống bao lâu? Thầy tướng trả lời, còn 3 năm nữa. Ông tiên đó, ông còn 3 năm nữa, ông sẽ hết mãn hạn của ông. Ông sẽ đầu thai và làm thái tử, phước ổng là thái tử. Nhà vua nói, ta đã già rồi, không người nói dỗi, làm sao có thể đợi thêm 3 năm được. Chỉ như ông vua ông hấp tấp thôi, chứ thực sự ông còn sống đến khi mà à, sẽ đến mấy 20 tuổi gì nữa, phải không? Dĩ nhiên mà lúc đó thực sự như vậy nè, lúc đó đó là 50 tuổi là người ta cho là già rồi. Thành ra bên tàu á, mấy ông mà 40, 45 nó bắt đầu để đâu hay không, để đâu bắt đầu chống gậy rồi không, ra vẻ đạo mạo tiên phong đạo cốt. Cái là nên là thao tướng, cái là cũng là nam tử không, nhưng mà dĩ nhiên cái đó là thời đại đó là khác. Thời đại này mình biết là người muốn người trẻ, thành ra cô nào cũng nói nhuộm tóc ở trong đâu, bà nào dám để tóc hoa râm đâu, phải không? Phật không, nhưng mà thời đại thì nó chú trọng đến sức đẹp, sắc đẹp và trẻ và đẹp. Thời đại nó khác rồi. Thành ra hồi xưa thí dụ như một đàn ông mà bụng bự bự một chút thì cứ có tướng, đức tướng đúng không, phải không? Tại thời đại này họ thích cái đàn ông bụng thót vô, đó là kêu là thẩm mỹ, quan điểm người khác. Chứ hồi xưa mà mấy ông mà bụng nhỏ vậy là thấy tướng lưu manh, thấy tướng xảo, không thật, không mỗi thiện. Thời đại nó khác, thời tướng nó khác, mấy quan niệm đẹp nó khác. Thí dụ hồi xưa nói đẹp là phải không, nhuộm răng đen nhá hả, cái gì đó lấy chồng cho đám tấm chồng bỏ công trang điểm má hồng răng đen, ôi giời, nhìn răng đen nó xấu rồi, mấy cô phải đi cà răng cho trắng lại. Mô Phật, nó mỗi cái thời đại nó một khác. Thật ra mình không thể nào dùng cái cân mắt của thời đại này mà mình phán đoán thời đại khác được. Thì lúc này nói ông già rồi, nhưng mà thật sự chỉ khoảng 50 à, hoặc là bốn mấy 50 à, chứ chưa đến 50 nữa. Thật ra như vua mà Ba Tư Nạc á, lúc mà Phật giảng kinh Lăng Nghiêm á, lúc đó mới có 62 tuổi mà kinh con nó già rồi, răng rụng này nọ, nghe thê thảm phải không? Giờ thấy ông 62 tuổi không? Trời ơi, thấy bác đây là 70 mấy tuổi còn thấy trẻ trung. Thấy không? Mỗi thời đại một khác. ta đã già rồi, không có người nói giỏi, làm sao có thể đợi thêm 3 năm được. Bèn khiển sứ giả vào núi cầu thỉnh vị tiên rằng: nhà vua không có con, không người thừa kế, đã đi cầu khẩn khắp nơi nhưng chưa toại nguyện. Có một thầy tướng biết được tiên nhân, tức là những người mà tu tiên đó, không bao lâu sẽ mạng chung, đầu thai vào cung vua làm thái tử. Kính mong tiên nhân vũ lòng thương xót, sớm xả báo thân. Nên là bây giờ nói ông cầu cái ngày cái ông tiên đó sớm xả báo thân, làm vua vào làm thái tử cho vua vui. Sứ giả tuân mệnh vào núi, đến chỗ tiên nhân trình lên lời dạy của vua. Tiên nhân nói với sứ giả: còn 3 năm nữa ta mới mạng chung. Nhà vua ra lệnh xả mạng bây giờ, đây là điều bất khả. Ông vua, ông tiên, ông đâu làm được. Ông không phải đợi số ông hết rồi ông mới có thể đầu thai được chứ. Chứ đâu, ông đâu có pháp mà ông cưỡng là lại cái nghiệp lực hay là cái vận mệnh được. Nhưng mà nhà vua này kỳ cục, không chịu. Sứ giả nghe xong bèn trở về cung tâu lại với vua. Vua nói: bây giờ vua lên ra lệnh ra oai rồi nè, ta là chủ một nước. Hồi xưa vua hay vậy lắm. Tất cả nhân dân tài sản đều thuộc về ta. Hôm nay ta đã dùng lễ nghi đến cầu thỉnh lại không tuân mệnh. Bây giờ nói theo giọng Tần Thủy Hoàng rồi nè: khanh hãy đi mời lần nữa, nếu như không tuân mệnh thì hãy cứ giết hắn. Ông vua nào cũng vậy hết nè. Mình không trách ông vua Tần Bà Sa La. Ông vua nào cũng vậy, khi mà đứng trên ngôi cửu đỉnh rồi đó, thần dân trong nước là dưới một quyền sinh sát của ông rồi, thì ông muốn làm gì ông làm. Thành ra ta đã giữ lễ đàng hoàng, không ta nói mời người đi thỉnh đàng hoàng mà không nghe hả, giết nó tao cho tao. Nếu như hắn chết, bây giờ hắn là chứ không phải cả ngài nữa, thì bởi vì trên cái ghế cái quán người ta là ta sao là ta giết là đúng rồi. Thành ra đâu có trách qua sao thế được, không trách được, tự nhiên sanh cây cái oán người ta, cái này là tự vô cớ chứ không thể nào không đầu thai làm con ta. Sứ giả tuân lời đến chỗ tiên nhân trình bày lại ý của nhà vua. Tiên nhân tuy nghe lệnh vua vẫn không nao núng. Sứ giả tuân mệnh nhà vua toàn giết ông ta. Vị tiên nói, sứ giả này tự cầm kiếm định giết ông tuy tiên á. Ông tiên nói: ông về tâu lại với nhà vua, mạng ta chưa hết mà nhà vua dùng tâm khẩu, tức là vừa tâm và khẩu, sai người đến giết ta. Nếu ta đầu thai làm con vua thì ta cũng sẽ dùng tâm khẩu sai người giết ông ấy, tức là lấy oán báo oán. Tự nhiên tôi ông giết tôi, bây giờ tôi ấy, bởi vậy cho nên đúng cái nhân quả, thành ra cái lợi thể nó nguy hiểm. Mình đừng thề bậy, đừng ví dụ như giận ta rồi thề thằng bậy bạ, đời sau thiệt có. Ví dụ như cái gì cũng vậy, oán cách mấy cũng nên xả, chứ đừng có thề nữa tôi làm con trùng rắn tôi kính cắn lại chị hay nữa, tôi toàn bậy thằng bạ đó, tự mình đầu do tha giờ có loại xúc sanh nó liền á. Cái tâm mình nó mạnh lắm, cái nguyện mình khủng khiếp. Nên mình nhiều khi mình nó giỡn chơi thì sự nó không giỡn đâu. Thành ra cái lời nói mình phải có cái trách nhiệm vô cùng. Thành ra nhiều khi mình hay giận mình nó bậy nó bạ đó mấy. Sau khi nói xong, vị tiên bèn chịu chết. Sau khi chết đầu thai vào cung vua, đêm hôm ấy hoàng hậu thọ thai. Nhà vua nghe tin lòng rất vui mừng. Sáng hôm sau bèn mời thầy tướng vào cung đoán xem đứa bé là nam hay nữ. Thầy tướng xem xong tâu lên vua: đứa bé là con trai, nhưng sau này sẽ làm hại tính mạng bệ hạ. Nhà vua nói: cả gian sang này ta đều giao hết cho nó, nếu như có bị hại ta cũng chẳng có gì phải sợ. Nói vậy, tuy nói như thế nhưng trong lòng nhà vua cảm thấy một nỗi bất an. Nói nhìn thì miệng mạnh lắm không, nói là con ta giờ ta giao hết tài sản cho nó rồi, cung điện thành quách nước này nó cho hết rồi, tao còn sợ gì nữa, nó giết chứ. Nhưng mà nghe xong nhưng mà thật sự vô nói đi nhau ngậu. Vua này cũng hơi sợ nè. Để bàn định việc này, vua nói: ta có chuyện muốn bàn riêng với phu nhân. Hôm nay thầy tướng tâu với ta là đứa bé sau này sẽ làm hại tính mạng ta. Bây giờ đủ bà làm bậy nè. Phu nhân lúc sanh hãy lên trên lầu cao đẻ chứ nó rơi xuống đất lẽ nào cũng chết. Nói mới gì nói nghe mạnh miệng nhưng mà ổng cũng sợ chết. Nói muốn nó giết mình, bây giờ phải giết nó trước chứ. Mà bà hoàng hậu này với lại thị sự hoàng hậu Vi Đề Hy với lại ông vua Tần Bà Sa La là hai người có thâm duyên vô cùng. Thành ra ông thương, bà thương chồng mà bà hơi sinh đứa con. Chồng nghe nói sao bà hơi nghi vậy. Có người họ thương con hơn thương chồng, nhưng mà có người họ thương chồng hơn con. có nhiều cái duyên à, chứ không phải là thấy bà nào cũng thương con hơn, chưa chắc. Thành ra tùy cái duyên của hai người, thấy không, dường hai duyên người đó nó sâu đậm thì họ thương nhau hơn là thương con. Ta cũng không còn phải lo lắng, mà việc này cũng không bị tiết lộ, hoàng hậu bị rẽ rớt xuống sân mà, chứ hoàng hậu đâu muốn giết nó đâu. Từng trong đi trên lầu rồi, ví dụ như bất ngờ nó thai nó rớt xuống ra ngoài, không chịu cung nữ chịu kịp đỡ thì rớt xuống đất, thí dụ vậy. Có thể lấy lý do đó liên danh chánh ngôn thuận để giết đứa nhỏ, nhưng mà không giết nổi, ông này ông tiên rồi mà, ông có phước lực rất là lớn, khi họ có phước rồi đó giết không được. Thí dụ như ám sát Tần Thủy Hoàng đâu chết, Châu chết đâu, phải có người hành thích Lưu Bang đâu chết đâu, không chết được, phước chưa hết còn hưởng. Thành ra muốn giết một cái người mà có tướng tinh mà làm vua không dễ. Hoàng hậu nghe xong bèn y theo lời dặn của nhà vua, đến lúc sanh đứa bé rơi xuống đất nhưng không chết, chỉ bị gãy một ngón tay. Hồ từ trên cao lớp xuống mà chỉ gãy một ngón tay, tức là Long Thiên họ đỡ dùng đó nha, cái phước lực nó đỡ. Thành ra nhiều người tự nhiên tại sao ba người ngồi trên xe, người hai người chết người không chết, là bởi vì hồi xưa chết đến chết. Có đứa nào nó rớt từ phi cơ rớt xuống mà rốt cuộc nổi trên biển mình đó, cả cái phi cơ chết hết mà có mình đó, có phải không? Có chuyện mới thì mới có internet mấy tuần trước nè, ba gái phải không? Nhiều khi ta nói Mỹ nó không biết rắc mi rắc cổ, mi rắc cổ gì đâu, mình thấy nó cũng gì là mắc mi rắc cổ, nhưng mà họ không hiểu được nhân quả, họ nghĩ vậy. Vì lý do này mọi người đều gọi A Xà Thế là thái tử chiết chỉ, tức là thái tử bị gãy ngón tay, không biết bên tay phải, ngón tay út mà không biết bên tay phải tay trái. Rồi thứ hai, vị sanh oán. Vị sanh oán đây là do Đề Bà Đạt Đa khởi tâm đố kỵ, hồi nãy là A Xà Thế bây giờ là Đề Bà Đa, nên mới thuật lại cho thái tử nghe những nhân duyên ngày trước. Chứ thật sự thì không ai nói cho thái tử biết hết, thái tử không biết điều này. Vì sao do tâm đố kỵ mà khởi ác duyên? Thẩm hỏi, bởi vì Đề Bà Đạt Đa là người tính tình bạo ác, ông này cũng ngang ngược lắm, hung dữ, tuy xuất gia nhưng thường ôm lòng ghen ghét Đức Phật, được danh văn lợi dưỡng, danh văn tức là được tiếng tốt, lợi dưỡng được cung dường nhiều. Vua Tần Bà Sa La là một vị đại thí chủ của Phật, thường đem rất nhiều phẩm vật đến cúng dường, mỗi lần như vậy chở đến 500 xe, những món bảy báu như vàng bạc vân vân, y phục quý giá, những món ngon thượng hạng vân vân. Ngoài ra lại còn toàn thị tùng trăm ngàn người mang theo hương hoa âm nhạc rầm rộ kéo đến, đem phẩm vật cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Thành ra đạo Phật đời phong kiến thường thường là phải nhờ vào cái vị vua. Thành ra tại sao đời đường vua Đường Thái Tông và Đường Cao Tông là người rất sùng mộ Phật pháp, thành đạo pháp lên, Phật pháp lên, đến chừng Đường Vũ Tông mà hạ một cái rồi chặt gãy giò Phật pháp liền, bò không được nữa, lết không xong nữa. Nếu mà giả sử không có Đường Vũ Tông là cái đạo Phật ở Trung Hoa nó khác hẳn. Thành ra một vị vua mà họ diệt Phật pháp cũng như họ sùng Phật pháp thì hai cái nó khác nhau một trời một vực. Bây giờ ông Tần Bà Sa La là một đại thí chủ của Đức Phật, tự nhiên thầy cả kể rồi đó. Tức là gặp Đức Phật khi mà ngài mới xuất gia, đi lang thang trên thành phố, đường phố của thành Vương Xá, thì khất thực lúc đó còn trẻ lắm, mới xuất gia mà mười mấy hai chục tuổi mà. Thì ông Tần Bà Sa La cũng cùng tuổi với Phật, thì thấy Đức Phật tướng mạo trang nghiêm, cái nói là mời ngài về để tôi chưa chia nữa cái gian sang cho ngài làm vua với tôi. Rồi Đức Phật nói không có, tôi đi tìm đạo. Thì Tần Bà Sa La nói là sau khi ngài đắc đạo rồi thì tôi xin làm đệ tử tại gia đầu tiên. Thì hai người của Đức Phật và ông Tần Bà Sa La này là người có duyên rất là thâm. Đề Bà thấy vậy, tâm đố kỵ lại càng dữ dội, bèn đi tìm ngài Xá Lợi Phất cầu học thần thông. Ngài Xá Lợi Phất bảo ông nên về tu tướng niệm xứ, không cần học thần thông. Thấy vậy, Đề Bà lần lượt tìm 500 vị tỳ kheo khác để cầu học, nhưng không vị nào chịu dạy. Mọi người đều bảo học tướng niệm xứ. Cuối cùng, Đề Bà đi tìm ngài A Nan nói: tôi là anh thầy, nay muốn học thần thông, xin thầy dạy cho tôi. Tôi là anh mà, anh ruột mà, anh ruột ngài A Nan. Giờ tôi là anh nè, tôi muốn học thần thông dưỡng tường. Ngài A Nan tuy chứng sơ quả nhưng chưa đắc tha tâm thông, không biết Đề Bà vì muốn hại Phật mà cầu học, bèn hẹn ông ta đến một nơi vắng vẻ chỉ dạy. Giờ quý vị nghe cho kỹ nghe, mốt học thần thông nè. Thoạt tiên, mốt về tự tập thử coi có bay được không này. Ngồi kiết già quán tưởng là đang dùng tâm, dùng tâm mình á, nhất thân lên, bắt đầu quán tưởng bay lên khoảng một phân, từ từ đừng bay cao liền. Một phần đầu tiên là phân thôi, đủ có té là nó không ổn đâu, phải không? Rồi một tấc, nhất được phân rồi mới đồng nghĩa đến tấc. Kế đến quán tưởng bay lên độ một thước, một thước tức là thước tàu ba tấc, một trượng mười thước là ba mét tây á. Khả năng nó hồi xưa nhảy lên một trượng, tưởng nó như đó có ba thước à. Sau đó nhiếp tâm quán tưởng mình bay về chỗ cũ, cần nhìn tâm thôi, chưa có bay được, tức là nhìn tâm quán tưởng. Cái đó dùng thân nhất tâm, cái là nãy dùng tâm nhất thân, bây giờ dùng thân nhất tâm. Đầu tiên quán tưởng rời khỏi mặt đất một phân một tấc cũng giống như trước, dùng thân nhất tâm, dùng tâm nhất thân, cho đến lúc bay bổng lên không trung, sau đó nhất thân nhiếp thân bay về chỗ cũ. Cái đó quán tưởng thân tâm nhất lên cùng lúc một phân một tấc cũng giống như trước. Kế đó quán tưởng thân tâm xuyên qua các sắc chất, tức là bay qua tường, xuyên qua tường, hoàn toàn không bị chướng ngại. Sau đó quán tưởng các sắc khác như núi, sông, đại địa nhập vào thân mình giống như hư không, không bị chướng ngại, không còn thấy sắc tướng. Kế đến quán tưởng tự thân hoặc to lớn trùm khắp hư không, tức là hiện thân tướng lớn lên, ngầm ngồi tự tại, hoặc nằm hoặc ngồi, lấy tay sờ mó mặt trời mặt trăng, hoặc quán tưởng tự thân nhập vào trong vi trần, tức là vào trong hạt bụi, tất cả đều không bị chướng ngại, tức là dùng tâm mình rồi tùng thân hai cái liên kết nhau. Đó, cái là nguyên tắc. Đại Bà Lạt Đa là một người rất thông minh. A Nan dạy xong, Đề Bà bèn tìm một nơi yên tĩnh trong 7 ngày đêm nhất tâm chuyên chú chứng đắc thần thông. Ghê gớm không? Ông Đề Bà Lạt Đa không phải là người ngu đâu, ông rất là thông minh, ông có 32 tướng tốt. Đức Phật 32 tướng, ông 32 tướng. Ông đời đời hại Phật mà ông được 32 tướng tốt, phải không biết tại sao thì cũng hay thiệt. Ông đời đời nào ông cũng hại Phật nên ông được 32 tướng tốt. Tướng tốt là 32 tướng là tướng của chuyển luân thánh vương chứ không phải tướng của Phật. Mặc dù có tướng giống như Phật nhưng mà nó nhạt hơn, nó cạn hơn chứ nó không được sâu, không thấy rõ như Phật. Thành ra ông chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng tốt, phải không? Tất cả đều được thành tựu, đều được tự tại. Sau đó ông bèn đến cung điện Thái tử, bây giờ có thần thông rồi. Bây giờ muốn biểu diễn cho Thái tử coi nè. Bay lên không trung, hiện đại thần biến, thân trên phần trên phun nước, trên nước sạch nước, thân dưới phun lửa, hoặc là hông trái phun nước, không phải phun lửa. Cái này là biểu diễn là technicolor đó. Hoặc hiện thân lớn, hoặc hiện thân nhỏ, nằm ngồi trên không tùy ý tự tại. Thái tử thấy vậy bèn hỏi cẩn thận, mình cũng vậy, ai mà biểu diễn, ví dụ mình đừng có nói chuyện thần thông mà nói mấy ông mà ảo thuật coi. Mấy ông ở thuật gia có trời ơi, làm cái gì đó, David Copperfield vậy, trời làm cũng thấy hết hồn chứ. Che đôi tượng thường tượng thần tự do này nó. Rồi được cái xe lửa, một toa xe lửa dài mấy chục thước mà ông làm hồi đi mà không mất tiêu đâu. Người ta chạy tới rõ ràng không trung. Để trước mặt này nè, lấy cái khăn trùm lại múc mở ra thấy không có gì hết. Rồi tiếng hạ rủi có cái gì, ông lấy gì ông che. Chạy vô rõ ràng chỗ nãy cũng thấy không có gì hết. Tức là tự nhiên chỗ đó trống không mà. Trong hồi nó hiện là chỗ cũ. Chỉ ảo thuật không là được làm như vậy rồi đó. Nó dùng cái huyễn thuật nữa, nó ma lực. Thành ra mấy ông đó chắc có luyện ma thuật trong đó. Huống hồ thần thông, cái đó chưa phải thần thông. Mà không được như vậy. Ông Thái tử thấy vậy, thấy phục lắm nha. Trời ơi, ghê quá. Bèn hỏi thằng Cận, vị này là ai? Cận thần trả lời, đó là tôn giả Đề Bà. Thái tử nghe thế, tâm rất hoan hỷ. Trời được. Bèn vẫy tay gọi, tôn giả sao không xuống đây? Đề Bà nghe gọi, bèn biến thành một hài nhi, biến thành đứa nít nhỏ xíu, nằm trên đùi Thái tử. Thái tử ôm hài nhi vào lòng, hun hít vào môi, sau đó nhổ nước bọt vào miệng nó. Hài nhi bèn nuốt vào bụng. Bây giờ sao vậy? Nịnh mà, bây giờ khi muốn nịnh thì ông có làm nhục cũng phải chứ. Nuốt nước bọt của Thái tử vô bụng, lấy lòng chiều lòng ông chủ mà. Thành ra kêu là không có tư cách. Mà cái người này không còn biết tư cách gì nữa, bởi vì họ đang tâm tham, tâm sân, họ đang xích hạnh mà họ biết gì nữa. Họ chỉ cầu sao có danh lợi thôi. Một lát sau, hoàng hiện thân cũ. Thái tử thấy Đề Bà hiện nhiều thần thông, thần biến, càng thêm bội phục. Đề Bà thấy Thái tử kính ngưỡng mình, thấy rồi, thấy ông vua này bộ chịu mình rồi đó, chịu đèn rồi đó. Bèn tâu lên chuyện vua cúng dường Đức Phật 500 xe phẩm vật. Bởi vì cầu lợi dưỡng mà Đức Phật nói, bây giờ nói để cho Thái tử động lòng. Thái tử nghe xong bèn nói với Đề Bà: ta cũng có thể cúng dường 500 xe phẩm vật cho tôn giả và chúng tăng, lẽ nào không bằng Phật? Đề Bà nói: ý kiến tuyệt diệu. Từ đó về sau, Đề Bà được cúng dường trọng hậu, càng lúc càng trở nên kiêu mạn. Mình giàu chút xíu mình cũng kiêu mạn, huống chi được 500 xe. Ví như lấy gậy đập vào mõm chó, làm cho nó càng hung dữ. Việc cúng dường này cũng tương tự như vậy. Thái tử đem gậy lợi dưỡng đập vào mõm chó Đề Bà, làm cho ông ta càng lúc càng thêm hung ác. Đánh vào mõm chó Đề Bà, con chó mà đập vào mõm nó càng lúc càng dữ. Thì giờ ông Thái tử ông dùng cái gậy lợi dưỡng đập vào mõm chó Đề Bà, thì con chó Đề Bà này càng lúc nó càng hung dữ. Xin lỗi, này đây mình dịch theo kinh, mình không dám kinh xúc phạm, nhưng đây mình dịch theo kinh cho nó sống động thôi. Chứ thực sự mình không phải xúc phạm nha, không phải là mình có tâm xúc phạm thiệt, nhưng mà muốn sống động như vậy, cái ví dụ như vậy, hiểu không? Mà những ở đây đó thì diễn tả Đề Bà là một vật ác, thành ra mình có thể dùng những lời để mình nhục mạ cái như ác thôi, thì nó chỉ người ta đừng ác, chứ không phải là thực sự tổ cũng không muốn nhục mạ. Thực sự là trong kinh Đại Thừa nói là Đề Bà ra là một Bồ Tát hiện thân, thì cái đó là chuyện khác. Nhưng ở đây mình đang diễn tả cái câu chuyện sống động này, thì mình phải cho lời lẽ cho nó thêm sống động câu chuyện, hay không? Cho nên đừng có nói xong rồi ai dám nói ông Đề Bà là chó, không phải, đừng hiểu lầm, hay không? Đây nè, do nhân duyên này, Đề Bà bèn khởi tâm phá tăng, cải đổi giới luật của Phật, tuyên truyền dị kiến. Ông đẹp là năm giới, năm cái điều giới. Một trong điều giới là cái gì, phải không? Ăn chay trường. Thành ra bây giờ mình ăn chay trường, bên năm trường đó mình là ba đệ tử của Đề Bà Đạt Đa. Mình là phe phái của Đề Bà Đạt Đa, tại vì mình ăn chay trường. Bởi vì Đạt Đa là đặt cho, mà Đức Phật lúc đó không cho, nó không có, Đức Phật vẫn cho là ăn thức thực cái gì thì ăn cái đó, không bắt buộc phải ăn chay trường. Thành ra mình bị oan, hiểu không? Cái lý do ăn chay trường không phải là liên hệ với đằng Đề Bà hết á, là đó là được bắt nguồn từ Lương Võ Đế, người viết Lương Hoàng Sám đó. Là Lương Vũ Đế ra lệnh cho các tăng phải ăn chay trường, cấm ăn thịt luôn. Chứ thiệt sự lúc trước Lương Vũ Đế, các vị tăng ở Trung Hoa vẫn ăn thịt, vẫn ăn mặn như thường, chưa có tư tưởng ăn chay trường. Thành ra đây là cái ăn chay trường ở Trung Hoa, Đại Thừa Trung Hoa là do công của ngài Lương Vũ Đế. Mà đó nhân tài sang người đó là Đức Lương Vũ Đế là Bồ Tát hóa thân. Mà thật sự ổng khi mà ngài giảng thì giảng kinh Bát Nhã Ba La Mật lên đại giảng, còn chưa thua pháp sư nào nữa. Cái bộ Lương Hoàng Sám là do ngài Chí Công hòa thượng, nhưng mà tâm một số tăng, nhưng mà cuối cùng nhuận sắc đó là do Lương Vũ Đế. Sau ổng bị cái loạn hậu cảnh á, thành ra nho bên nho họ mới đả kích, họ nói là rốt cuộc làm bao nhiêu phước đức mà rốt cuộc bị chết đói. Thành ra họ đả kích nói nhân quả của nhà Phật là sai, là vậy đó. Nghe có chuyện không? Khi mà hỏi về là hậu cảnh á, Chí Công chỗ chỉ cho cộng như nè, hầu là cái gỗ, nhưng mà bị cái nghiệp của ổng mà ổng không tỉnh, không biết là hậu cảnh là sao, sau này sao phản, cái gì cũng nghiệp nó che hết à. Năm cái điều Đề Bà đó, đặt ra là năm cái sự khớp tu khổ hạnh. Thành ra có một số tăng nghe hoan hỷ lắm, đi theo ông Đề Bà là 500 người. Kết tập giới luật cho khác, thì cái là phá tăng. Phá tăng đoàn hai chỗ, một bên là kết tập giới luật khác nhau, tụng giới mỗi tháng đó. Thấy không? Thí dụ như bây giờ một chùa, họ đang tụng giới chung với nhau, bây giờ mình vô mình nói lầm rầm sao đó, tự nhiên phe làm hai phe tăng, bên đây tự nhiên quanh kia tụng giới riêng, bên đây tụng giới riêng, thì mình bị phạm vào phố, giới phá mà học tăng. Còn thí dụ như mình nói đâm thọc cho hai người tăng á, mà họ bất hòa nhau, cái đó không phải là phá hộp tăng, cái đó là bị phạm vào tội giọng ngữ thôi. Chứ còn phá hộp tăng phải có hai tăng đoàn, mà một bên phải có năm người, tức là 10 thầy, tự nhiên chia làm hai nhóm, một nhóm 5 người tụng giới riêng, thì cái là phá hộp tăng. Nhân lúc Đức Phật đang giảng pháp cho đại chúng, Đề Bà bèn đến trước Phật nói: Đức Phật đã lão suy, phải nên tìm nơi hẻo lánh tịnh dưỡng, yêu cầu ngài giao chúng tăng cùng pháp tạng cho tôi quản trưởng quản. Vừa nói ngang vậy đó, ông già rồi, giờ nhường chức Phật lại cho tôi. Phật là do chứng, không phải là chức là chức. Ông bị Phật nhường chức lại cho ông. Mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng quái lạ. Bây giờ Đức Phật nói, lúc đó Đức Thế Tôn ở trước đại chúng nói với Đề Bà. Bây giờ Đức Phật nói thẳng nè, các ông Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thuộc hàng trưởng lão mà ta còn chưa đem Phật pháp giao phó, huống chi ông lại có uống nước bọt người khác. Chửi thẳng vào mặt liền: mày là thằng uống nước bọt, mày không đủ tư cách đề bà nghe Phật, hủy nhục mình trước đại chúng như bị tên độc bắn trúng tim, càng trở nên điên cuồng sân nộ. Không, Đức Phật đến cái người này là không còn nói nói ngọt được, phải dùng những cái, nhiều khi một vài khi trong cái cuộc đời phải dùng những lời mà đanh một chút. Bởi vì có những cái người họ không biết cải thiện, không còn dùng lời ngọt được. Bây giờ không còn đem nói thuyết nhân quả, không còn đem thuyết gì được nói được hết. Sau đó ông ta đến cung thái tử mưu bàn gian kế. Thái tử thấy đề bà liền hỏi: hôm nay tôn giả vì sao mặt mũi tiều tụy không giống mỗi lần? Sệ quá mà, nhục lắm mà, nhục vừa nhục người giận vừa nghĩa là phát khùng điên mà, cuồng điên sân nộ rồi mà. Đề bà trả lời: thái tử biết không, Thế Tôn đã già không thể thống lãnh đại chúng, phải nên phế bỏ để tôi lên làm Phật. Phụ vương ngài cũng đã già, cũng nên phế bỏ để thái tử lên làm vua. Vua mới Phật mới, lãnh đạo giáo hóa, như vậy không sung sướng sao? Vua mới Phật mới, giờ có vua mới Phật mới. Ông này vui thiệt, ông này vui thiệt đó chứ. Đề bà cũng vui á. Thái tử nghe xong vô cùng phẫn nộ, quát lên: chớ buông lời sàm sỡ, ông vô xuống tay vua tôi giết cha tôi. Ông vô lý biết lúc đó thái tử chưa biết được ông cái gì phải không? Tự nhiên một cái người nào đến xuống mình giết cha mình vô lý. Ông đừng có buông lời sàm sỡ. Đề bà nói: thái tử đừng nóng, nhà vua đối với thái tử hoàn toàn không có ân đức. Lúc hoàng hậu sắp sanh, nhà vua ra lệnh cho hoàng hậu từ trên lầu cao trăm trượng đẻ thái tử rơi xuống đất, mong cho thái tử bị chết. Do vì thái tử phước lớn cho nên chỉ bị gãy một ngón tay. Nếu như không tin, xin thái tử hãy nhìn ngón tay của mình, đây là điều minh chứng. Đây là gian thần, đây là giống gian thần. Mình coi mấy cái phim bộ của bộ gì đó. Đây càng, nếu mà thiệt sự quay lại cái phim này chắc là hay lắm á. Lúc mà ai mà quay được phim mà tay bà bò vô cung của thái tử mà nói như thế này, kiếm người nào mặc mặt nào ác ác chút không? Không rõ ràng là phim chứ, đó là cuộc đời nó là cái phim đó chứ. Thái tử nghe xong lại hỏi lần nữa, hỏi lại lần nữa: chưa chín, tôi tin điều này có thật hay không? Đề bà đáp: nếu như không thật, chẳng lẽ hạ thần đến đây để bỡn cợt thái tử? Tôi đâu đến đây để bỡn cợt đâu, tôi nói sự thật, tôi nói sự thật cho thái tử biết. Nghe xong, bởi vì thật sự là thái tử rất là có tin vào đề bà lúc này rồi, chỉ hỏi lại lần nữa thôi. Nghe xong, thái tử tin lời đề bà và hoàn toàn tuân hành những ác kế của ông ta. Nghe là đề bà bày sao thì thái tử làm vậy. Nghe không? Thì lúc đó mới có vụ mà không hay chứ, viết cái rất là sống động, giống như mình cái câu chuyện thiệt đó chứ. Thành ra trong đạo cũng như ngoài đời đều có những người như vậy. Đừng bao giờ mơ tưởng trong chùa là toàn những người thanh tịnh cao siêu, tại sao mình bỏ thế gian rồi vô chùa mình còn vậy? Không phải vậy đâu, phải không? Không phải là bỏ nhà vô chùa là người thiện mà cũng chưa chắc vô đó rồi tâm hoàn toàn thanh tịnh đâu. Có những người xuất gia từ nhỏ tâm thanh tịnh, nhưng mà lớn rồi tự nhiên có mùa lợi dưỡng, rồi Phật tử họ đem mồi này mồi kia họ dụng dụ dỗ, hiểu không? Thành ra đừng có trách người khác, nhưng mà cũng đừng tin họ. Thành ra đừng có nghĩ lý tưởng mơ màng rồi đến chừng vô rồi thất vọng, cái đó là có điều khổ não cho mình. Thành ra phải nói đến đời này mình không có lý tưởng hóa một cái thần tượng hóa một ai. Ví dụ như bây giờ mình vô chùa mà mình thấy một vị tăng ăn nói thô tục hay là nói những lời nghĩa là, thì mình cũng không nên buồn, bởi vì đây là tập khí, đây là phiền não. Mình thấy để mình ghi nhận và mình cải đổ mình, còn việc của người ta mình nên kệ, chứ đừng thấy là buồn rồi. Ví dụ như Phật pháp gì kỳ cục phải bỏ đi đạo khác hết chưa chắc. Nguyện đem công đức này hướng về thánh tăng cả đệ tử và chúng sanh.